94. Bồ Tát cần những yếu tố nào để đáp vấn linh hoạt?
Đáp vấn linh hoạt biểu lộ cái tư chất thiên tài, sức thần của trí tuệ Bồ Tát. Bồ Tát chuyển dương đến bát độ sanh, bát đấm linh hoạt là Bồ Tát có biện tài. Biện tài có bốn cái thứ: là pháp vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài, rồi là thức vô ngại biện tài. Bốn cái món đó là thứ vô ngại biện tài. Bốn món đó là nói về khẩu, nói về miệng, rồi gọi là thứ vô ngại biện tài. Cũng bốn món đó, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, là thứ vô ngại. Bốn món đó mà nói về ý, nó gọi là tứ vô ngại trí. Tức là cái trí có cái khả năng nhận thức pháp và pháp vô ngại, nghĩa lý vô ngại, ngôn từ vô ngại và lạc thuyết vô ngại. Bốn cái món này mà tu tập mà thành tựu rồi á, là nhìn giảng pháp nhìn đâu là nó thành pháp hết, và nghĩa lý nào cũng có nghĩa được hết. Mà cái điều này á, hồi còn nhỏ nhỏ, một vài tuần trong đầu mình đọc cái này mình thắc mắc ghê luôn. Mình làm sao mà mình hiểu hết nghĩa lý của giảng pháp, làm sao mà ngôn từ vô ngại đối với giảng pháp mà mình giải thích, mình diễn đạt mời vô ngại được, rồi làm sao mà lạc thuyết vô ngại mà nói mà không có ngăn ngại được. Thấy khó lắm, ngờ vực lắm. Tưởng rằng là chừng đó mình phải tu rồi mình chết rồi mình thành cái ông Bồ Tát nào đó rồi mới có được cái đó. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Sự thật không phải vậy. Nó giống như cái người thợ kim hoàng mà thật là giỏi rồi, thì cứ cái khối vàng đó rồi mình muốn họ làm cái gì họ làm cái đấy. Vì cái nguyên tắc chạm vàng họ đã rành rồi. Cái gì là có vàng thì họ cứ là chạm, muốn chạm cái gì, chạm con rồng, con phụng, chạm cái bông gì đó, chạm cái gì đó họ chạm được hết rồi. Là họ đi khách giỏi rồi, nãy tôi đi trên đường tôi thấy họ đem về một tảng đá bờ cao cũng có 6-7 thước, nó tảng to gì mà họ làm sao có hay được. Trở về để ta trổ tượng Phật nguyên bằng một cục đá như vậy đối với chúng ta ha, mình thấy không cách nào mình làm cho ra cái tượng Quan Âm hay là tượng Niết Bàn, Phật chẳng Niết Bàn gì hết. Nhưng mà đối với nhà đi khách cái giỏi là cái cục đá đó là ta chạm ra tôi hoàn thành một ông Phật hoặc là Quan Âm đứng cao 7 thước hoặc là Phật Niết Bàn 7 thước bằng cục đá đó. Cho nên là nó có cái quy tắc của nó. Còn như tứ vô ngại biện tài này cũng vậy, học Phật rồi các vị mình đi sâu rồi các vị sẽ thấy cái đó, nó có cái quy tắc của nó. Nắm được cái nguyên tắc duyên sinh như quyển, nắm được cái duyên ta cái nguyên tắc là giải thoát giải không, nắm được cái nguyên tắc là trùng tất cả sự vật thì tưởng là trùng tồn duyên khởi, lại để là nắm được cái nguyên tắc chung của sự vật thì tưởng rồi là thuyết pháp không có bị trở ngại. Cho nên hồi những năm xưa kia thì tôi cho rằng cái này là khó khăn lắm và không có thể có được, nhưng bây giờ thì thấy ra không phải vậy. Dựa trên cơ sở tứ vô ngại biện, Bồ Tát nói quyền, quyền tức là quyền thừa. Cái giáo lý nó có giáo lý quyền là nói vậy mà chưa phải vậy, nói để mình nâng đỡ đưa người ta lên một cái trình độ, cái mức nào cao hơn cái mức thấp, mà nó chưa tới cái mức cao được tuyệt vời, cái đây gọi là quyền. Cái văn sáu mối hồng danh nó có câu: ngã tiên phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo. Còn ai phát tâm tu hành đây không cầu cái phước báo của nhân của thiên, cũng không vì tự cầu thanh văn duyên giác, nãy chí quyền thừa Bồ Tát. Con không cầu cái quả vị thanh văn, quả vị duyên giác gì đó là tiểu thừa, trung thừa, cũng không cầu cái địa vị quyền thừa Bồ Tát. Đó là giáo lý quyền. Mà duy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, con chỉ sám hối, con duy nhất là con duy tối thượng thừa để con pháp Bồ Đề Tâm, con cầu thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Còn cái nghi thức sám hối hồng trần quá sâu rồi. Thế nên là cái người mà có tứ vô ngại này sẽ có thể được quyền, cái pháp quyền thừa, rồi nói thật, rồi nói đúng. Cái pháp đúng là các vị mà học lại cái bộ Như Lai Duyên Giác là cái pháp đúng giáo hết sức tuyệt vời. Phật dạy cho đại trí dân tù về cái pháp đúng giáo, đúng chứng đúng tu. Ít bữa thì có cái bộ kinh đó, các vị sẽ có cơ hội để nghiên cứu lại. Tôi đang cho cái bản bộ kinh đó.
một cái đĩa cũng hay lắm mà phải, có vị nghe không có thủng rồi thấy rằng nó không ái mộ lắm cho nó là hay lắm á. Nó đốn nè, nó tiệm nè, nó đốn nó tiệm. Tôi nói ví dụ như tiệm giáo nè, thường thường nội đây nhiều người biết lắm, cái bài kệ của cái ông ở trong cái phố Mở Đàn đó, của ông Thành Tú đó, không phải là dở đâu á, nhưng mà nó là cái món mông về tiệm giáo. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh chính đại, tức là có tâm, có thân, có tâm đàng hoàng. Thời thời cần thất thức, vật sử nhá cần ai, cần phải lao chùi. Nó như cái kính thì cần phải lao chùi, như cái bồ đề là cần phải dung quén tưới tẩm đó. Thế thì thấy có tướng thân, có cái tướng tâm, mà tâm thì cần phải lao chùi, còn thân thì cần phải dung quén, phải bồi dưỡng. Như thế là nghĩa là trên đường tu mà phải để ý về thân để mà điều chỉnh thân, rồi phải để ý về tâm để mà khắc phục, để mà hóa giải, để nắm vững cái tâm, thì là thân tâm đàng hoàng. Lý nó là như bồ đề, lý nó như là cái gương sáng, à cho nên phải bồi dưỡng, phải làm chủ nó. Thế là cái giáo lý đó không phải là dở gì hết, tiệm tu là như vậy, tiệm tu là như vậy, chứ không có phải dở đâu nha, phải lao chùi à. Tâm chúng ta là chúng ta phải lao chùi à, để chứ bằng không mình nó tác động vào những cái tầng cấu như là tham cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi, là đọa vào địa ngục đó, rồi phẫn hận vô não đặt ra. Rồi khi mình để mình nó bám vô là cái tâm mình mà nó bám vô cái đó là thôi, là đau khổ triền miên đó, cho nên phải lao chùi cái đó đi. Vật sử nhá cần ai, đừng có để cái thứ phiền não vô minh nó cái bụi bặm đó đó, à nó bám vô là đau khổ từng ai đó, đau khổ không sống nổi đó. Thế thì giáo lý đó hay lắm, mà nó là giáo lý tiệm rồi. Còn cái giáo lý đúng tu đúng ngộ, ta nói bồ đề bốn vô thọ, cái bên kia là ta nghĩ thân thị bồ đề họ, mà đây cái bồ đề bốn vô thọ có nghĩa là thân không có ra cái gì, không có, đừng có nói tới cái thân. Thân này mình nhầm cái gì, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, vì sinh tử kể ra cái cùng số, tử rồi sinh sinh tử như nước chảy, như lững lờ trôi vậy. Cũng quan trọng gì cái thân hạnh mới chịu thân, thấy không? Cho nên là bồ đề bốn vô thọ có nghĩa là giác, cái đời thân đừng có quan trọng đó. Tất cả đều là duyên sanh duyên quyển, là pháp giai không, thì thân cũng là ngũ quyển giai không, cho nên không đặt nó thành cái gì hết, cho nên không được nghĩ nó như là bồ đề. Thì cái bồ đề tâm như minh kính này, tâm không có, quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm tiền cũng không có. Thế thì em biết nó gì, cái đại gương sáng là nó ra sao? Đại gương sáng thì là bụi vô người ta lao được rồi, nhưng mà ở đây là anh lấy cái tâm anh lao là cái gì? Cho nên là không có tâm luôn, ba đời tiền tâm không có. Đó, do vậy cho nên là bản lai vô nhất vật, à chứ nhá phần đại. Anh phải thấy cho được rằng tất cả xưa nay không có cái vật nào nó có cái tự thể của nó để nó tồn tại, nó độc lập để nó sinh trưởng, rồi nó hiện hữu gì hết á, mà nó đều là chung cùng duyên khởi, duyên hợp, rồi duyên tan, rồi duyên sanh, rồi duyên diệt. Cho nên có chuyện gì đáng quan trọng đó, chỗ đó đó người ta gọi là đốn giáo là vậy đó. Cho nên cái người mà có ý chí mà đốn giáo đó, đốn tu á, vấn đề sinh tử người ta không có nhầm gì hết trơn á. Tôi nói như vậy rồi đại chúng để ý là ai cũng sợ chết, điều đó là mình không có cãi được, nhưng mà mình phải quyết liệt, đệ tử Phật phải quyết liệt. Ngay từ bây giờ gọi là đệ tử Phật là phải quyết liệt. Sống thì sống chơi, làm chơi, ăn chơi, sinh hoạt chơi, vui cười chơi, tất cả đều giống như người ta hết. Nhưng mà cái duyên cớ nào đó bệnh hoạn ha, thì cũng mua thuốc men rồi uống chơi, nhưng mà không hết rồi. Trước khi chết cũng cười ra là chết, chơi cũng nằm phải tâm như vậy nó mới đã. Cái sợ có được cái gì đâu mà sợ, sợ cũng được mà. Mà cái đó muốn được như vậy đó, muốn ngăn tàn vậy đó, muốn chân lý vậy đó là phải tập thôi, chứ không ai cũng sợ chết. Cái đó là cái tâm lý chung của tất cả nhân loại đều vậy.